Nam trân trọng giới thiệu Pháp Hoạ tập 26 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng ngày 10 tháng 5 năm 2021 tại tỉnh Thất Liên Hoa, chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm qua chúng ta đã học hết phần đại nguyện thứ 18 của Tỳ Khiêu Pháp Tạng khi ngài còn hành Bồ Tát đạo, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Hôm nay chúng ta học vào đại nguyện tiếp theo, đó là đại nguyện thứ 19. Ở trong văn kinh nói như thế này: nguyện lớn thứ 19, khi con được thành Phật, nếu mười phương chúng sinh phát khởi Bồ Đề tâm, tu tập công đức lành, dốc một lòng phát nguyện muốn sinh về nước con, đến khi mệnh chung thời, con không cùng thánh chúng hiện ra trước người đó tiếp rước về cõi con, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Qua nguyện lớn thứ 19 này, chúng ta thấy là Tỳ Khiêu Pháp Tạng ngài phát ra đại nguyện. Ngài nguyện rằng khi ngài được thành Phật, nếu có chúng sinh ở khắp trong mười phương thế giới phát Bồ Đề tâm. Phát Bồ Đề tâm ở đây tức là tâm gì? Tâm Bồ Đề ở đây chính là phát cái tâm Đại Thừa. Cái tâm rộng độ chúng sinh gọi là Bồ Đề tâm. Hay nói cách khác, đó chính là phát tâm hành Bồ Tát đạo, thực hành Bồ Tát đạo theo lục độ vạn hạnh mà mười phương các đức Phật quá khứ đã thực hành. Mười phương chư Phật hiện tại đã thực hành và cũng đã thành tựu, và mười phương chư Phật vị lai cũng sẽ thực hành và nhân từ viên mãn, thực hành được viên mãn pháp lục độ vạn hạnh ấy mà được thành tựu các quả vị vô thượng chính đẳng chính giác, tức là thành Phật. Cho nên phát Bồ Đề tâm ở đây chúng ta có thể hiểu khái quát, đó chính là phát tâm hành theo sáu pháp ba la mật. Và lục độ ở đây tức là chỉ cho sáu pháp ba la mật, đó chính là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, thứ tư là tinh tiến ba la mật, thứ năm là thiền định ba la mật, và thứ sáu chính là trí tuệ ba la mật. Đó. Tất cả các đức Phật mười phương ba đời đều thực hành sáu pháp ba la mật này. Trong kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài nói rằng mười phương ba đời chư Phật đều từ pháp này mà thành tựu, đều từ pháp này mà rộng độ chúng sinh, đều từ pháp này mà viên mãn hạnh nguyện thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề, tức là thành Phật của mình. Cho nên ở đây đại nguyện thứ 19 này, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ngài nguyện rằng sau khi ngài thành Phật, nếu có chúng sinh nào ở khắp trong mười phương thế giới mà phát khởi bồ đề tâm tu tập các công đức lành, nếu dốc một lòng phát nguyện muốn sinh về thế giới của ngài để cho cái hạnh nguyện hành Bồ Tát đạo, cái tâm bồ đề ấy không bị thoái lui, thế thì nên cầu sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Thì về thế giới đó, vì sao mà cái tâm bồ đề không bị thoái lui, tiếng Hán gọi là thoái chuyển? Vì trong kinh A Di Đà cũng như kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Ngài tán dương khen ngợi và nói rằng bằng công đức nguyện lực thần thông của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, bất cứ ai được sinh về đó đều có tuổi thọ vô lượng, không chịu bất cứ một cái nỗi khổ niềm đau nào nữa. Tiếng khổ còn không có, huống chi là có khổ mà. Đó. Tiếng khổ còn không, các quý vị. Cho nên thế giới ấy, tất cả những người sinh về đó đều chứng được cái quả vị là bất thoái chuyển. Tức là đối với đạo vô thượng bồ đề không bao giờ bị thoái chuyển nữa, không bao giờ bị thoái lui, không bao giờ bỏ đạo nữa, nói nôm na là như thế. Còn chúng ta ở thế giới này, hoặc tài, hoặc sắc, hoặc danh, hoặc thực, hoặc thùy, nó lôi cuốn chúng ta, có khi bị thoái chuyển. Có người thì bị tiền tài, danh vọng, khiến cho thoái chuyển tâm bồ đề. Có người thì bị sắc đẹp, bị ăn uống, bị ngủ nghỉ, khiến cho chúng ta thoái chuyển tâm bồ đề, vân vân. Cho nên ở thế giới này, những thứ mắt thấy tai nghe quyến rũ thật khó để chúng ta có thể vượt qua được nó. Những thứ mắt thấy tai nghe chướng tai gai mắt cũng khó để cho chúng ta hoan hỷ được với nó. Thế giới này là như vậy. Cho nên rất dễ khiến cho chúng ta bị thoái chuyển. Ở đời này, kiếp này, nếu chúng ta gặp được bậc minh sư luôn luôn ở bên cạnh để sách tiến, động viên và chỉ dẫn cho chúng ta, thì cái việc đối với đạo vô thượng bồ đề của Đức Phật, chúng ta còn giữ được niềm tin kiên cố, hoặc rằng Nếu chưa được kiên cố thì mỗi khi thoái thoái tâm một chút được thầy tổ động viên, anh em huynh đệ tốt đồng tu động viên sách tiến, chúng ta lại cố gắng vượt qua. Nhưng chúng ta ở thế giới này không phải là lúc nào chúng ta sinh ra, kiếp nào chúng ta sinh ra cũng được gặp thầy hiền bạn tốt các quý vị. Vì nếu như xem ở trong kinh sách của Đức Phật, khoảng độ trên 9.000 năm nữa, gần 10.000 năm nữa là giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là diệt mất ở thế gian này. Mà phải chờ đến năm trên 56 vạn năm sau, thì khi đó Đức Phật Di Lặc mới giáng sinh thành Phật tại Cội Long Hoa, mới chuyển bánh xe pháp, mới để tiếp tục giáo hóa độ sinh. Chúng ta thấy không? Chính pháp, tượng pháp và thời mạt pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh luận nói rằng tồn tại 12.000 năm. Vậy sau 12.000 năm đó trở đi cho đến trên 56 vạn năm sau, theo như trong kinh Di Lặc Thượng Sinh, Di Lặc Hạ Sinh thành Phật, thì chúng ta thấy trong cái khoảng thời gian trên 56 vạn năm ấy, thế gian không có Phật pháp lưu hành. Mà không có Phật pháp lưu hành thì chúng sinh gì càng cường ác độc, thì lại càng thêm độc ác càng cường. Nếu chúng ta sinh vào cái thời không có Phật pháp lưu hành ấy, chúng ta tuyệt nhiên không gặp được thầy hiền bạn tốt các quý vị. Rất khó để cho chúng ta tiếp tục giữ được cái tâm Bồ Đề kiên cố khi kiếp này chúng ta phát nguyện và chúng ta tu hành các quý vị. Cho nên ở trong kinh truyện của Phật giáo có kể một cái câu chuyện về tôn giả Xá Lợi Phất. Chuyện nói rằng tôn giả Xá Lợi Phất và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta cùng một kiếp ấy xa xưa về trước đều thể nguyện phát đại bồ đề tâm, hành bồ tát đạo để rộng độ chúng sinh. Chúng ta nhớ nhé, trong câu chuyện đó nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta và Ngài Xá Lợi Phất trong một kiếp rất lâu xa về trước, cả hai ngài đều cùng phát đại bồ đề tâm để thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, nguyện mau thành Phật để độ khắp các chúng. Nhưng trên bước đường hành bồ tát đạo, tu nhân tích đức, chúng ta thấy là chỉ có Đức Phật Thích Ca là viên mãn được đại nguyện và đến được đích sớm, đó là thành Phật. Còn tôn giả Xá Lợi Phất, ngài bị thoái tâm bồ đề, mất rất nhiều kiếp số tiếp theo. Chuyện kể rằng vào một kiếp cách đây cũng rất là lâu xa rồi, bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất kiếp ấy cũng là một vị tu sĩ, phát nguyện hành Bồ Tát Đạo, nguyện tu tập theo sáu pháp ba la mật, bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tiến thiền định và trí tuệ ba la mật. Trong sáu pháp ba la mật đấy thì pháp bố thí là đứng đầu. Ngài phát nguyện bố thí ba la mật. Cho nên bây giờ nói rằng trong kinh truyện nói rằng có một vị Bà La Môn biết là có một vị tu sĩ, tức là Ngài Xá Lợi Phất lúc bấy giờ phát nguyện là hành Bồ Tát Đạo, bố thí cả thân mạng cũng chẳng xẻn tiếc. Vị Bà La Môn này mới đi tới chỗ Ngài Xá Lợi Phất lúc bấy giờ đang tu tập và nói rằng thưa hiền giả, mẹ của con ở nhà do bệnh tật mà bà cụ bị ốm đau, do ốm đau lâu ngày cho nên đôi mắt của bà mẹ của con bị mù cả hai con mắt. Chúng con đem bà cụ đến bác sĩ để khám, thì bác sĩ bảo là phải có được đôi mắt của một vị có đạo hạnh, có đức độ, có trí tuệ, có công đức ở trên đời thì mới có thể chữa lành được cho đôi mắt của bà cụ trong thời gian qua. Con vì muốn báo hiếu cho mẫu thân của con cho nên con đã đi khắp các nơi. May mắn thay, nghe người ta nói rằng ở trong núi này có một vị tu sĩ đạo cao đức trọng phát đại nguyện lớn, đó là hành Bồ Tát đạo, thực hành hạnh bố thí ba la mật. Cho nên con đã tìm đến đây, chỉ mong rằng ngài vì thương tình người mẹ già của con, cảm động chiếc lòng hiếu thảo của con mà cho con xin đôi mắt của ngài để chữa bệnh cho mẹ con. Ngài Xá Lợi Phất nghe nói như vậy liền nghĩ rằng ta đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp hành Bồ Tát đạo, đến thân mạng ta cũng còn chẳng tiếc, huống chi là đôi mắt. Nay chỉ có một đôi mắt thôi thì cũng chẳng ngần ngại gì để mà bố thí cả, vì ta đã phát nguyện rồi. Cho nên ngay lập tức không do dự và nói với vị Bà La Môn kia rằng xin là gì, là ông đừng có lo, ta sẽ gì toại nguyện cho cái tâm hiếu thảo của ông. Nói như vậy xong, ngài Xá Lợi Phất liền là giơ tay lên để móc hai con mắt của mình và đưa cho vị Bà La Môn. Hai con người mắt của ngài vừa đưa đến vào tay Bà La Môn thì vị Bà La Môn cầm đôi mắt của ngài Xá Lợi Phất, Bà La Môn liền nói rằng tôi tưởng mắt của bậc thánh nhân là phải thanh tịnh đẹp đẽ, ai ngờ rằng đôi mắt của ông cũng như là những đôi mắt của những kẻ phàm phu tục tử khác đâu có khác gì đâu. Máu mủ bầy nhầy thế này thì làm sao mà có thể cứu được cái đôi mắt của mẹ tôi. Thì liền là vị Bà La Môn liền là vứt tuẹt xuống đất. Vứt xuống đất rồi còn lẩm bẩm thế vài câu. Vậy mà tôi cứ tưởng rằng người ta đồn thổi về ông là một bậc hiền triết, một bậc minh sư, một bậc chân tu đạo cao đức trọng, tu hành đắc đạo ở trong thâm sơn cùng cốc này. Tôi mới đến lặn lội bao đường xá xa xôi chẳng quản đến đây để xin đôi mắt của ông, ai ngờ rằng ông cũng chỉ như những kẻ phàm phu tục tử khác mà thôi. Đôi mắt của ông cũng tanh hôi, cũng bẩn thỉu, cũng có máu mủ tràn trề từ hốc mắt ông chảy ra, và đôi mắt của ông thì cũng có máu mủ dính đầy như thế kia, làm sao mà gọi là một đôi mắt thanh tịnh có thể đem cứu mẹ tôi được. Tôi cần là cần một đôi mắt thanh tịnh của bậc chân tu, chứ tôi không cần cái đôi mắt thịt máu mủ dính đầy như thế này. Vừa nói vừa lấy cái chân mình để chà đạp lên hai con người mắt của tôn giả Xá Lợi Phất lúc bấy giờ. Nói rồi liền là nhổ tuẹt bãi nước bọt rồi, rồi vị Bà La Môn nó quay lưng bỏ đi. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ rằng á, ta thực sự là vì gì? Vì cầu đạo vô thượng bồ đề mà chẳng tiếc thân mạng. Đến cái đôi mắt là một trong những gì? Những phần là quý giá nhất ở trên cơ thể mình. Đó, con mắt nè. Không có con mắt, các cụ ngày xưa thường nói là gì? Con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Không có con mắt làm sao chúng ta nhìn thấy đường mà đi, nhìn thấy sự vật hiện tượng ở bên ngoài. Cho nên người mù chúng ta biết là khổ lắm. Tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ rằng mình đã dâng đôi con mắt cho chúng sinh khi chúng sinh cần. Nhưng chúng sinh lại chà đạp lên gì ạ? Lên cái lòng tốt của ta. Vậy thì ta cầu đạo cho dù có thành Phật đi chăng nữa thì chúng sinh như thế, thì thử hỏi rằng ta thành Phật để làm cái gì? Thành Phật cũng chẳng giải quyết được cái gì cả. Khi mà chúng sinh quay lưng với cái tốt, phụ bạc những người tốt, mới cách đây 1-2 phút trước nó đến nó ăn năn, nó xin, nó đến nó khóc lóc, nó gì, nó xin xỏ mình, nó vái lại mình, nhưng vừa đưa đôi con mắt cho nó liền vứt tuẹt xuống đất, nó dẫm, lại còn dẫm đạp lên, lại còn phỉ báng mình nữa. Cho nên ngài nghĩ đến đó, ngài thoái thất tâm bồ đề. Đó, chúng ta thấy ngài tôn giả Xá Lợi Phất cùng phát bồ đề tâm với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, nhưng mà thấy chúng sinh cang cường khó độ như thế, cho nên ngài đã thoái tâm bồ đề ở thế giới này, trải qua hàng a tăng kỳ kiếp, và cho đến tận cách đây trên 2500 năm về trước, lúc bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất gặp lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, mới được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp sách Tấn cho nghe, và khuyên tôn giả Xá Lợi Phất nên phát đại bồ đề tâm trở lại để hành Bồ Tát đạo, nối thịnh giống Phật, gọi là nối thịnh Phật chủng đó, nối tiếp với Phật chủng đó, mình dịch là như ngoài đời chúng ta gọi là nối dõi tông đường đó. Nhà Phật thì là nối thịnh giống Phật, làm cho cái hạt giống của Phật không bị đoạn tuyệt, không bị đoạn dứt vậy, không bị mất đi vậy. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lần đầu tiên đã thụ ký cho các hàng thanh văn tỷ khiêu A-la-hán thành Phật. Và chúng ta biết ai là người được Đức Phật thọ ký đầu tiên không? Đó chính là tôn giả Xá Lợi Phất. Một vị được Đức Phật tán dương khen ngợi là trí tuệ bậc nhất trong tất cả các hàng đệ tử xuất gia thanh văn của Đức Phật. Đức Phật có rất nhiều các đệ tử xuất gia, nhưng trong đó có 10 vị gọi là thập đại đệ tử. Thì tôn giả Xá Lợi Phất được xếp hàng đầu, xếp lên số 1, gọi là Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Mục Kiền Liên là thứ 2, gọi là thần thông đệ nhất. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đây là một bộ kinh Đức Phật tuyên thuyết vào lúc cuối đời trì hiện của ngài, tức là trước khi ngài nhập Niết Bàn khoảng 8 năm, Đức Phật tuyên thuyết bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài thọ ký cho các đệ tử tỷ khiêu thanh văn thành Phật. Và trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sau khi Đức Phật thọ ký cho hàng tỷ khiêu thanh văn thành Phật đó, các hàng Bồ Tát thấy làm lạ, ngơ ngác và cùng nhau bạch hỏi Đức Phật. Đây là một chuyện lạ. Từ xưa đến nay chỉ thấy các Đức Phật thọ ký cho các hàng Bồ Tát thành Phật thôi. Thế nay trong pháp hội này chúng con lại thấy thì Đức Phật lại thọ ký cho hàng thanh văn thành Phật. Thấy lạ. Đức Phật lúc đó mới nói về cái nhân duyên tiền kiếp của Ngài với các vị đệ tử như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, La Hầu La, thậm chí là gì? Là Gia Du Đà La Tỳ Kheo Ni và Maha Ba Xà Ba Đề Tỳ Kheo Ni, vân vân. Đó, đều có nhân duyên hết. Nhân duyên từ nhiều đời, nhiều kiếp. Mà thực tế, các Ngài đã là Bồ Tát rồi, đang thực hành Bồ Tát Đạo rồi. Nhưng có người thì ở trong hàng bất thoái chuyển, có người thì còn đang bị thoái chuyển. Nay gặp Phật thì tu tiếp, xem có vượt qua được cái quả vị còn thoái chuyển để đạt được cái quả vị bất thoái chuyển hay không. Quả vị bất thoái chuyển đã xeo trong 52 địa vị của Bồ Tát á, thì lên hàng thất địa Bồ Tát thì mới không bị thoái chuyển nữa. Còn hàng lục địa Bồ Tát trở xuống thì còn bị thoái chuyển. Ví dụ như hàng Bồ Tát sơ phát tâm, tức là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thì vẫn có những vị Bồ Tát ở trong những địa vị ấy còn bị thoái chuyển. Lên thập địa thì từ sơ địa cho đến lục địa vẫn có thể bị thoái chuyển. Nhưng từ hàng thất địa trở lên thì mới không bị thoái chuyển nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng hành Bồ Tát Đạo đâu phải là dễ. Ngài Xá Lợi Phất cùng phát Bồ Đề Tâm với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng đi được một phần ba chặng đường liền là bị thoái tâm Bồ Đề. Nay gặp lại Phật Thích Ca, được xuất gia chứng quả La Hán, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng rất nhiều phương tiện tán dương khen ngợi và khuyến khích động viên các đệ tử của mình, trong đó có Ngài Xá Lợi Phất. Tiểu hướng đại, tức là tu theo gì? Từ pháp tiểu thừa của thanh văn. Mà thanh văn pháp thì phần lớn là gì? Là thiên về tự lợi, có lợi tha nhưng mà ít hơn. Cho nên đó gọi là tiểu thừa. Pháp của thanh văn tu gọi là pháp tiểu thừa. Chứ tiểu có nghĩa là nhỏ, chứ thừa có nghĩa là cỗ xe. Tiểu thừa có nghĩa là gì? Là người cầm và lái và cưỡi đi trên chiếc xe nhỏ, ví dụ như chiếc xe đạp hoặc chiếc xe máy hoặc chiếc xe con chẳng hạn, vân vân. Đi thì nó dễ luồn lách, dễ điều khiển, dễ sử dụng ấy, nhưng mà nó lại công năng của nó lại không chuyên chở được nhiều người, không làm được lợi ích cho số đông. Cho nên đó gọi là gì? Gọi là tiểu thừa. Tiểu thừa tức là cỗ xe nhỏ. Vậy giáo pháp của hàng thanh văn và duyên giác, Đức Phật ví như là gì? Là những người cưỡi trên chiếc xe nhỏ, cũng làm được lợi ích, nhưng mà lợi ích cho gì? Cho số người có hạn lượng thôi. Ngược lại với tiểu thừa, tức là cỗ xe nhỏ ấy, tức là gì? Là giáo pháp đại thừa. Chứ đại ở đây có nghĩa là to, là lớn. Chứ thừa như trước nói là cỗ xe. Về đại thừa là được ví như cỗ xe gì? Cỗ xe lớn. Pháp đại thừa được ví như cỗ xe lớn, chuyên chở được nhiều người. Nhưng chúng ta biết là để mà được lái được cỗ xe lớn thì phải có bằng cấp đặc biệt, Ví dụ chúng ta thấy ở thế gian, tôi lấy pháp thế gian để ví dụ, nhưng chúng ta lấy học cái bằng xe máy với cái bằng xe lái ô tô B1, B2 thì nó đơn giản thôi, nó không khó khăn lắm đâu. Nhưng chúng ta học lên bằng lái ô tô, lái xe khách bằng D hoặc bằng gì bằng F đó, để lái được cái xe 45 chỗ ngồi thì chúng ta thấy gì, cái bằng nó là đặc biệt. Đặc biệt là những người lái bằng xe khách 45 chỗ phải cái bằng bằng F, bằng E, bằng F, bằng đặc biệt mới được lái những xe ấy. Chưa hết, nếu chúng ta thấy để đào tạo ra một phi công để lái những chiếc máy bay dân dụng chở hành khách ở trên bầu trời đi khắp nơi trên thế giới một cách thuận tiện và nhanh chóng, chúng ta thấy những cái người đó lại càng phải gì, cần phải được đào tạo bài bản, đào tạo một cách là kỹ lưỡng. Và sau khi họ được cấp một cái bằng đặc biệt thì mới được gì, mới được cầm lái máy bay, đặc biệt là máy bay dân dụng các quý vị. Vì trên đó là gì, là mang theo biết bao nhiêu mạng người ở trên đó. Đó, cho nên tôi ví dụ một cái pháp thế gian như vậy để cho các Phật tử chúng ta dễ hiểu. Vậy pháp đại thừa chính là gì? Là ví cho những cỗ xe lớn để chuyên chở được nhiều người, nhiều chúng sinh từ bến mê bên này đến cái gì, cái bờ giác bên kia. Nó đơn giản thế thôi các quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta không học, không nghe giảng, không tìm hiểu thì chúng ta không biết thế nào là tiểu thừa, thế nào là đại thừa. Chúng ta nghĩ là tiểu thừa là gì, là mấy vị sư mặc áo hở vai, mặc cái y quần áo hở vai là tiểu thừa, còn đại thừa là những vị mặc áo kín vai. Nếu giải thích như thế nó chỉ là đủ một khía cạnh thôi, đấy là về y phục thôi, về cái tướng bên ngoài của các vị tăng thôi. Theo Phật giáo đại thừa và tiểu thừa, hay gọi là Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Bắc Tông, đại thừa gọi là Phật giáo Bắc Tông, còn tiểu thừa gọi là Phật giáo Nam Tông. Vì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn mấy trăm năm thì ở Ấn Độ phân chia thành rất nhiều bộ phái Phật giáo, nhưng trong đó thì phân chia thành hai miền, đi về hai miền của đất nước Ấn Độ, đó là Phật giáo Bắc Tông thì phát triển về, Phật giáo Đại Thừa thì phát triển ở hướng Bắc, Bắc Ấn, tức là phía Bắc của nước Ấn, gọi là Bắc Ấn á, thì gọi là phái, hệ phái Bắc Tông Phật giáo, hay còn gọi là Phật giáo Đại Thừa. Còn là Phật giáo Nam Tông, mình gọi là Phật giáo Tiểu Thừa đó, Phật giáo Nguyên Thủy đó, hay còn gọi là Phật giáo gì, Thượng Tọa Bộ đó, thì phát triển về phía Nam Ấn. Cho nên sau này Phật giáo đó gọi là Phật giáo Nam Tông. Có mấy cái tên, ví dụ như Phật giáo Tiểu Thừa này, Phật giáo Nguyên Thủy này, Phật giáo Thượng Tọa Bộ này, và Phật giáo gì, Nam Tông này. Đấy, đấy là những cái tên gọi chỉ chung cho một cái hệ phái. Tiểu Thừa, Nguyên Thủy, Thượng Tọa Bộ và Nam Tông Phật giáo. Vì sao gọi là Nam Tông? Tôi nói rồi, vì họ phát triển ở phía Nam của Ấn Độ, cho nên phát triển xuống phía Nam của Ấn Độ. Và sau này từ phía Nam Ấn Độ đó phát triển, họ đi theo cái dòng truyền sang Sri Lanka, sang Thái Lan, sang Lào, sang Campuchia và sang một số tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam của chúng ta. Còn cái hệ phái gì, Bắc Tông hay còn gọi là, còn có tên nữa là gì, Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Đại Chúng Bộ, Phật giáo Đại Thừa, đó, thì đi về phía Bắc Ấn. Và sau này Phật giáo Bắc Ấn đó, nó truyền về các nước như là Việt Nam, là Tây Tạng, là Trung Quốc, là Nhật Bản, là Đài Loan, bây giờ rồi Hàn Quốc, vân vân. Đó, đấy là những quốc gia phần lớn là theo Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa. Để nói thêm như vậy để chúng ta thấy rằng tôn giả Xá Lợi Phất, ngài từ một gì, một vị gọi là tu theo pháp tiểu thừa trước đây lại chính, nhưng được Đức Phật dần dần khuyến dụ sách tiến cho ngài ở trong hội Bát Nhã, tức là trong bộ kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, kinh Maha Đại Bát Nhã đó, Đức Phật dành rất nhiều thời gian để thuyết pháp và vấn đáp, trả lời vấn qua đáp lại với các đại đệ tử của mình, như là tôn giả Tu Bồ Đề, tôn giả Maha Ca Diếp, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, vân vân. Từ cái chỗ đó thì để hướng thượng cho các đại đệ tử của mình. Sau này đến thời Pháp Hoa, Đức Phật thấy là các vị đệ tử Thanh Văn Tỷ Khiêu của mình từ cái chỗ là tu tập pháp tiểu thừa đã viên mãn rồi, đều đã chứng quả vị A-la-hán rồi. Tức là đối với gì? Đối với ngũ dục lục trần của thế gian không bị chi phối nữa. Thì Đức Phật là gì? Thấy rằng các đệ tử của mình chứng quả A-la-hán rồi, không còn bị sinh tử luân hồi khổ đau ở trong thế gian nó chi phối, nó lôi cuốn nữa. Các vị thánh đệ tử của mình đều ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên lúc bấy giờ Đức Phật gì mới thuyết pháp, thọ ký cho các đệ tử của mình thành Phật. Đó chính là thời Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, tức là 8 năm về cuối đời trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thọ ký cho các đại đệ tử của mình được thành Phật. Đấy là một cái câu gì? Câu khẳng định rằng các đại đệ tử của mình đã chứng được quả gì? Vô sinh pháp nhẫn rồi, không bị thoái chuyển nữa, thì ngài mới thọ ký cho thành Phật. Chứ còn trước đây là gì? Xá Lợi Phất, những kiếp trước là một vị tiên nhân, một vị tu sĩ đó, móc mắt để bố thí đó, nhưng mà bị người ta chà đạp lên cái sự bố thí của ngài, cho nên ngài thoái Bồ Đề Tâm, ngài bỏ hành Bồ Tát Đạo, trải qua hàng trên A Tăng Kỳ Kiếp đó. Cho nên nay gặp Phật, nghe Pháp và tu hành, hội trì chính Pháp của Đức Phật, được Đức Phật hướng dẫn cho từ một chúng sinh phàm phu, tu chứng được tứ thánh quả, Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Chứng được quả A-la-hán rồi, tức là quả vị cao nhất của Thanh Văn Thừa rồi. Ngài lại gì tiếp tục dẫn dắt cho các đệ tử chứng quả Thanh Văn Thừa A-la-hán của mình, gọi là bỏ tiểu hướng đại. Từ tu tập theo bốn bộ kinh A-hàm Đức Phật nói trong 12 năm đầu, sang chuyển lên tu theo các bộ kinh Đại Thừa Phương Đẳng, như là kinh Bát Nhã, kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, vân vân. Hay là kinh Đại Bảo Tích, rồi kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già, vân vân, rất nhiều các bộ kinh được Đức Phật tuyên thuyết trong giai đoạn đó, gọi là kinh Phương Đẳng, hay còn gọi là kinh Phương Quảng. Phương Đẳng, đẳng tức là nhiều. Quảng cũng là gì? Là rộng, là lớn, là nhiều. Vậy kinh Phương Đẳng tức là chỉ cho những kinh điển Đại Thừa của Phật giáo của chúng ta. Đó, cho nên ở đây gọi là từ tiểu hướng đại. Tức là bỏ cái gì? Cái nhỏ để hướng tới cái lớn hơn. Mà trong kinh Phương Đẳng, kinh Đại Thừa, thì chúng ta thấy là Đức Phật thì phần lớn là tuyên thuyết về pháp lợi tha. Kinh nào cũng thuyết về pháp lợi tha. Còn trước đây thuyết kinh A-hàm là phần lớn là gì? Thuyết về tự lợi, tức là tu tập cho mình đó. Mình nói nôm na là giống như đứa trẻ khi mới sinh ra thì phải tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở, tức là phải đi học. lớn lên thì phải đi học cho bản thân, phải có gì, có kiến thức cơ bản, cộng trừ nhân chia, rồi học các gì, các môn học từ cấp 1 cho đến cấp 2 đến cấp 3, rồi vào trung cấp hoặc là cao đẳng hoặc là đại học, rồi sau đại học, vân vân. Nó phải đi tuần tự như vậy. Sau khi mà tốt nghiệp đại học rồi thì mình gọi là cử nhân. Sau khi tốt nghiệp cử nhân rồi thì bắt đầu thì mới ra đi làm. Giai đoạn đi làm đó chính là đem lại lợi ích cho gì? Cho nhân quần và xã hội. Đem lại lợi ích cho gì? Cho bản thân và cho gì? Tất cả những người thân của chúng ta, nếu chúng ta gì? Làm tốt, có công ăn việc làm, kiếm được tiền tốt, có thể giúp đỡ được nhiều người, không chỉ người thân mà còn cả gì? Xã hội nữa. Giai đoạn này chính là gì? Là hướng đại. Giai đoạn là trước tự học cho mình, cho bản thân á, để trưởng thành á, để có trí tuệ đó, để có sự hiểu biết đó, về kiến thức, về thế học đó, thì giai đoạn đó gọi là tự lợi. Ở trong nhà Phật thì gọi là tu tập cho bản thân mình để diệt trừ tham sân si, không còn mạn nghi tả kiến ác kiến, biên kiến kiến thủ giới cấm thủ, nó gì, nó ràng buộc, nó trói buộc mình nữa, nó chi phối mình nữa. Tâm mình á được tự do tự tại đối trước thách sắc thanh hương vị xúc pháp, không còn bị nó làm dao động nữa. Tâm như như bất động, gọi là ở giữa dòng đời nhưng không bị dòng đời nó lôi cuốn. Gọi là nhập thế tùy duyên, tùy duyên bất biến. Bất biến nhưng lại tùy duyên, tùy duyên nhưng mà bất biến. Đó, nhà Phật thì có câu đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đấy chính là Đức Phật từng bước hướng dẫn cho các đệ tử của mình đến những thời kinh phương đẳng, tức là gì, gọi là mình nói nôm na tốt nghiệp rồi thì ra phải đi gì, đi học việc, đúng không? Ở ngoài đời chúng ta tốt nghiệp cử nhân rồi, đem cái bằng ra mà ngắm mà no không? Không. Đem bằng ra mà ngắm mà có tiền không? Không. Mà phải gì ạ? Phải đi xin việc, đi thi, đi ứng tuyển, và đi thì được đỗ đạt rồi thì vào một cái chúng ta làm được luôn chưa? Chưa, vào một cái còn phải học việc đã các quý vị. Cầm bằng cử nhân cho đỏ chót trên tay, nhưng xin vào công ty hoặc xin vào nhà nước, chúng ta chưa thể làm lãnh đạo được ngay đâu, mà phải thử việc, phải học việc, phải thử việc. Qua giai đoạn học việc thử việc xong, chúng ta mới bắt đầu là chuyên viên chính. Qua chuyên viên chính một thời gian cứng cáp rồi thì làm tốt mới được bổ nhiệm là phó phòng, rồi lên trưởng phòng, rồi lên gì? Lên lãnh đạo. Đấy, chúng ta thấy trải qua một cái giai đoạn thì nó cũng tuần tự nhi tiến như thế cơ mà. Đâu có phải cầm cái bảng đỏ chót trên tay về ra trường cái về chúng ta đi làm lãnh đạo được ngay đâu, không có đâu. Cho nên học Phật là cũng như thế. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy các đệ tử của mình tu tập các thiện pháp, đối trị các ác pháp đã xong rồi, việc lợi mình đã làm xong rồi, thì nay hướng cho các đệ tử gì? Đi lợi người, đi làm việc lợi người. Trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn hậu lai. Vì vậy mà một thời trải qua một thời gian tu tập lâu như thế, thì đến trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật mới thuyết kinh Pháp Hoa Thụ Ký cho các đệ tử Thanh Văn tỷ khiêu của mình cũng được thành Phật. Do cái gì? Nhân tu vạn hạnh từ nhiều đời nhiều kiếp hành Bồ Tát Đạo rồi. Có vị thì vẫn giữ được tâm Bồ Đề không bị thoái chuyển, nhưng có vị thì hành Bồ Tát Đạo rồi nhưng bị thoái chuyển trong một giai đoạn nhất định nào đó. Ví dụ như Tôn giả Xá Lợi Phất mà câu chuyện tôi vừa kể kia. Nhưng nay gặp Phật nghe Pháp, lại được Đức Phật gì? Khuyến dụ sách tiến cho, động viên cho, lại thọ ký cho. Cho nên Tôn giả Xá Lợi Phất là ở trong giáo Pháp của Phật thấy là mình gì? Vững tâm rồi, hoan hỷ rồi, từ giờ trở đi thì mình đã chứng được thánh quả La Hán rồi, không bị cái sinh tử luân hồi khổ đau trong thế gian lôi cuốn nữa, không bị tài sắc danh thực thủy sắc thanh hương vị xúc pháp ở thế gian nó chi phối nữa, mà mình đã tự do tự tại làm chủ gì tất cả những cái món ngũ dục lục trần ấy. Chỉ có là từ nay trở đi mình có đi vào đời để giáo hóa độ sinh cũng chỉ là thị hiện mà thôi. À, chứ không phải là bị nghiệp lôi cuốn nữa. Mà đây là mình vì đại nguyện mình thị hiện vào thế gian để rộng độ chúng sinh, khác hẳn với gì? Với bị nghiệp lôi cuốn trước đây. À, chúng ta nhớ cái điều đó nhé. Đó. Chứng quả vị bất thoái chuyển được Phật thọ ký cho vẫn trở lại thế gian. Hoặc là đi đến các cõi gì? Uế độ khắp mười phương thế giới. Phân thân vô số biến khắp mười phương để gì? Có thể xuất ra, có thể ở tại gia để hành Bồ Tát đạo để rộng độ chúng sinh. Ví dụ trong kinh Hoa Nghiêm có nói rằng những vị Bồ Tát lên hàng ngôi thập địa và đẳng giác rồi thì các ngài thì, dành một thời gian thường là thị hiện làm vua, làm các vị đại thần, những người có chức thước, có địa vị, có trí tuệ và có tâm đức để gì? Để ban bố tình yêu thương của mình thông qua quyền uy của một vị đế vương, của một bậc đại trưởng giả, của một vị đại thần để gì? Để tận độ chúng sinh. À, chúng ta thấy. Cho nên các hàng Bồ Tát từ hàng thập địa và đẳng giác á, trở lên á, các ngài thường hay á, thì hiện là gì? Là thân quốc vương, tức là mình là vua. À, thế giới bây giờ chúng ta gọi là tổng thống hay là thủ tướng hay là tổng bí thư như chế độ của chúng ta đó. Có thể gọi là tổng bí thư hay là chủ tịch nước hay là thủ tướng hay là những người có quyền lực cao, có cái tầm ảnh hưởng lớn đó, trong xã hội, trong đất nước, trong dân tộc. Họ thể hiện là một vị quốc chủ như vậy, những người có uy đức lớn, có trí tuệ lớn và có thế lực lớn như vậy, nhưng họ lại có thêm cái gì? Cái tâm đạo lớn nữa. Ngoài cái uy đức, trí tuệ và thế lực lớn, họ còn có một cái tâm đạo lớn nữa. Cái tâm đạo ở đây, tuy họ không nói họ là đệ tử của Đức Phật, họ tin theo Phật, họ là một Phật tử, nhưng cái việc làm của họ là gì? Là đều đem lại lợi ích cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước, cho nhiều loại chúng sinh, chứ không phải một loại đâu mà cho nhiều loại chúng sinh. Thì đó chính là gì? Là thân thì là phàm phu, nhưng mà tâm và việc làm thì lại gì? Lại hành Bồ Tát đạo vậy. Cho nên trong lịch sử của Việt Nam chúng ta thấy gì? Trần Thái Tông á, một vị vua đầu tiên của thời nhà Trần, chính là một con người như thế. Vị vua thứ hai là Trần Thánh Tông á, cũng chính là một con người như thế. Các ngài chính là những vị Bồ Tát thị hiện làm thân gì? Quốc vương, để cứu khổ, ban vui cho chúng sinh. Cụ thể là gì? Là nhân dân, là dân tộc Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Hay là như Lý Công Uẩn, ở trong Phật Pháp chúng ta thấy Lý Công Uẩn cũng là một nhân vật, cũng theo chúng tôi cũng như vậy. Và đặc biệt vì rõ ràng nhất đó là chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị vua thứ ba thời nhà Trần. Chúng ta thấy rõ là như vậy. Ngài thị hiện hai lần cùng với vua cha Trần Thánh Tông đánh tan quân giặc Nguyên Mông, cùng với ông nội của mình một lần nữa, nhưng khi đó thì ông nội thì ngài không chưa được đánh. Nhưng mà vua tôi nhà Trần ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, thì riêng Trần Nhân Tông ngài hai lần thân chinh ra chiến trường để giết giặc, bảo vệ tổ quốc, giữ vững cái sự thái bình thịnh trị, độc lập tự quyền tự chủ của quốc gia, của dân tộc, của đất nước Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ. Nhưng sau khi thắng giặc rồi, chúng ta thấy Trần Nhân Tông đã bỏ hết tất cả vinh hoa phú quý, quyền quý cao sang đều nhường lại hết gì cho con cái. Đó chính là Trần Anh Tông. Và ngài lên núi Yên Tử, đầu đội trời, chân đạp đất, ngài ăn một bữa tu hành khổ hạnh hơn 3 năm như thế ở tại non Yên Tử. Sau này mới giác ngộ, mới thành đạo, lấy hiệu là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Trước đó thì khi còn hành Bồ Tát đạo, chuyên tu ẩn cư trên núi, thì ngài lấy hiệu là gì? Hương Vân Đại Đầu Đà Thiền Sư, lấy hiệu là pháp hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà Thiền Sư. Đại Đầu Đà tức là chỉ cho người tu hành khổ hạnh. Chúng ta nghĩ xem, một vị đang ở trên cái ngôi vị quyền cao chót vót như vậy, tiền tài thế lực, vợ đẹp và con ngoan, tất cả quốc gia đất nước dân tộc này là gì? Là của ngài. Thời xưa thời phong kiến, ngày xưa thời vua chúa ngày xưa mà tất cả nhân dân mọi cái từ đến con chim bay trên trời, con cá bơi dưới nước, hay là ngọn cỏ mọc ở từ cái phía biên giới, cột mốc biên giới của mình cũng đều là gì? Là của vua cả. Thời phong kiến ngày xưa cho là như vậy. Nhưng chúng ta thấy đánh tan nó giặc rồi, ngài không trụ lại, không ngồi lại ở ngai vàng lại để hưởng cái thành quả mà ngài đã cống hiến cho đất nước, cho dân tộc Đại Việt của chúng ta. Mà ngài lại lên làm Thái Thượng Hoàng mấy năm để tiện bề nghiên cứu về Phật Pháp, để cũng dành cái thời gian để cho con trai của mình là Trần Anh Tông, vua Trần Anh Tông sau này, để thử thách cho công việc. Sau khi thấy con của mình cứng cáp vững vàng rồi, ngài liền là từ bỏ tất cả cái ngôi vị Thái Thượng Hoàng, cũng bỏ luôn, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà, lên núi Yên Tử để ẩn cư. Chúng ta thấy đấy, đó chính là gì ạ? Là các vị Phật Bồ Tát tái lai đó. Cho nên một số các học giả ở Việt Nam, một số những nhà tâm linh ở Việt Nam, họ nói rằng Phật Hoàng Trần Nhân Tông chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đấy. Mà chúng tôi nghĩ cái điều đó cũng rất có lý. Chỉ có chư Phật Bồ Tát lớn thì mới có thể thị hiện được cái việc như thế mà thôi. Chúng ta thấy Thành Ca Tư Hãn, sau khi thống nhất các bộ tộc ở cao nguyên Tây Tạng, rồi thống nhất cả đất nước Trung Quốc rộng lớn, và thống nhất sang gì ạ? Đến già nửa châu Âu, gần như hết châu Âu. Nói rằng 2/3 lãnh thổ của thế giới lúc đó thì và đặc biệt là gì ạ? Đây là nói là lãnh thổ, là lãnh thổ có dân cư sinh sống. 2/3 dân số thế giới lúc đó thì đều là bề tôi là nô lệ của nhà Nguyên Mông. Nhưng chúng ta thấy 3 lần kéo quân đến đánh Việt Nam thì 3 lần thảm bại, và cuối cùng là gì? Là cho đến khi nhà Nguyên Mông mất nước cũng chưa rửa được cái mối hận, đó là đem quân giày xéo khắp các quốc gia lớn nhỏ trên thế giới. Nhưng đến đất nước Việt Nam chúng ta nhỏ bé tẹo tẹo teo thôi so với cái bản đồ mà nhà Nguyên Mông lúc đó họ chiếm được ở trên thế giới ấy, thì đúng là chúng ta chỉ bé tẹo tẹo teo thôi. Chỉ như là một cái bàn tay ốp vào cái mặt bàn ở trước mặt tôi này thôi. Vậy mà gì ạ? Mà 3 lần đem quân chinh chiến đều thua cả. Nuốt hận để về nước cả, mang nhục để về nước cả. Nhưng chúng ta thấy đấy, chỉ có những vị có công đức lớn như là chư Phật Bồ Tát, các ngài vì thương xót chúng sinh ở thế gian cho nên mới thể hiện như vậy. Vì vậy mà một số các nhà học giả mới nói rằng Trần Nhân Tông chính là gì, là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi nghĩ là cũng có lý, rất có lý. Cho nên chúng ta thấy ở Trung Quốc thì ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư là sơ tổ của Thiên Thai Tông Phật giáo Trung Hoa, sơ tổ chính thống. Còn thì tôn Thiên Thai Trí Giả Đại Sư do cung kính tôn trọng sư phụ của mình là ngài Huệ Tư Đại Sư, cho nên tôn sư phụ mình là sơ tổ. Nhưng mà thực tế thì ngài chính là sơ tổ của Thiên Thai Tông, mình gọi là Pháp Hoa Tông. Ngài cũng chính là gì, hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn Việt Nam của chúng ta, tôi nghĩ rằng theo một số các nhà học giả và những nhà tâm linh, họ nói rằng sơ tổ Trần Nhân Tông, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Phật giáo Việt Nam chúng ta chính là hóa thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi nghĩ rằng có lý, rất có lý. Và nhị tổ và tam tổ Huyền Quang và Pháp Loa chính là gì? Là hóa thân của A Nan Ca Diếp. Tôi nghĩ rằng gì? Cũng có lý luôn. Cũng có lý luôn. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái việc phát Bồ Đề Tâm ở thế gian này, nếu như mà sinh ra vào cái thời không gặp Phật Pháp trụ thế thì chúng ta rất khó để mà một mình mà hành Bồ Tát Đạo, khi nếu như chúng ta chưa chứng được quả vị vô sinh pháp nhẫn, chưa chứng được cái quả vị gọi là bất thoái chuyển đối với Đạo Vô Thượng chính đẳng chính giác của mười phương chư Phật Như Lai. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với Đức Phật A Di Đà, các ngài kết hợp với nhau một cách thật là nhuần nhuyễn vậy. Đức Phật A Di Đà trong kinh Pháp Hoa có nói về một kiếp xa xưa về trước, thời lúc bấy giờ có Đức Phật gọi là Đức Phật Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Ngài xuất hiện ở thế gian. Trước khi xuất gia, ngài làm vua của một đất nước. Và ngài có sinh được, khi làm vua có sinh được 16 người con, gọi là 16 vị vương tử. Sau này vì vua ấy thì bỏ ngai vàng để xuất gia cầu đạo và đắc đạo thành Phật, hiệu là Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Sau khi Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai thành tựu đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác rồi, ngài vì chúng sinh mà chuyển bánh xe pháp. Bây giờ 16 vị vương tử nghe vua cha xuất gia được thành Phật cũng liền là gì, liền bỏ cái ý định kế vị ngai vàng để đi xuất gia. Tất cả 16 vị vương tử đều đi xuất gia theo vua cha của mình hết. Và 16 vị vương tử này đều thọ pháp gọi là sa di, đều thọ pháp sa di. Rồi đến thọ pháp tỷ khiêu, rồi hành Bồ Tát Đạo. Và sau này 16 vị sa di Bồ Tát này đều được thành Phật. Và trong 16 vị vương tử này thì Đức Phật A Di Đà cũng chính là một trong 16 vị vương tử ấy. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta là người con út trong 16 vị vương tử ấy. Các ngài đều phát tâm Bồ Đề với nhau cùng một kiếp ấy, cùng là cùng cha cùng mẹ sinh ra, cùng là thái tử một quốc gia, cùng đi xuất gia làm học trò của vua cha của mình, tức là ngài Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Và sau này các ngài đều được vua cha thọ ký cho thành Phật. Và kết quả là gì? Trải qua nhiều đời nhiều kiếp hành Bồ Tát Đạo, các ngài đã viên mãn công đức và đều được thành Phật. Và người thành Phật sau cùng đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Cho nên anh em, huynh đệ gọi là kết hợp với nhau để mà giáo hóa độ sinh. Đây gọi là cái tình gọi là cái tình huynh đệ lục hòa cộng trụ, phải nói là viên mãn, phải nói là tuyệt vời vậy. Đức Phật A Di Đà thì phát nguyện xây dựng lên một thế giới trang nghiêm thanh tịnh, thọ lượng vô cùng vô tận, vô lượng vô biên. Tất cả những chúng sinh được sinh về đó, không còn ai bị thoái chuyển đạo quả vô thượng bồ đề nữa. Ai cũng có thọ mạng lâu dài như là thọ mạng của Đức Phật. Mà thọ mạng của Đức Phật A Di Đà thì gọi là tuổi thọ là vô lượng, cho nên ngài còn có một tên gọi nữa là Đức Phật vô lượng thọ, hay còn gọi là vô lượng thọ Phật. Về thế giới đó không có những nỗi khổ, chỉ toàn là những niềm vui. Tiếng khổ còn không, huống chi là có chúng sinh khổ. Ở trong kinh nói như vậy. Đó. Cho nên chúng ta thấy Đức Từ Phụ A Di Đà Phật khi hành Bồ Tát đạo, ngài phát đại nguyện xây dựng lên một cái cõi an lạc bảo sở để cho tất cả chúng sinh ở trong 10 phương thế giới đi vào đó để nghỉ ngơi, để an trú, để học Phật, để hoằng pháp và để phổ độ chúng sinh. Đây mình gọi nôm na theo thế gian chúng ta đó là một cái lớp học, một cái trường học, một cái trường học có những cái lớp học ở trong đó, mà cái trường học đó ai mà thi đỗ vào đó thì ra trường đều trở thành những học sinh xuất sắc, những học sinh tuyệt vời, những cử nhân tuyệt vời vậy. Cho nên nay chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh cực lạc thế giới, chính là chúng ta đang làm hồ sơ để thi tuyển vào một cái ngôi trường, một môi trường giáo dục có thể nói là bậc nhất ở trong khắp 10 phương thế giới. Cái ngôi trường ấy đào tạo ra những vị Phật tương lai. Tất cả những chúng sinh được sinh về đó đều thành Phật, không ai bị thoái chuyển nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Cái môi trường giáo dục có thể nói là đây là một môi trường giáo dục tuyệt vời nhất, hoàn mỹ nhất, tố hảo nhất và viên mãn nhất. Cái gì nhất mà có cái sự tốt đẹp ở trong đó thì cảnh giới Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà đều thành tựu cho chúng sinh cả, đều thành tựu cho chúng ta cả. Đó, cho nên chúng ta niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, không phải là chúng ta là những kẻ gọi là chán trường thế giới này để cầu sinh về thế giới khác để hưởng thụ, không phải đâu. Chúng ta biết rồi. Nếu chúng ta muốn làm thầy người khác thì ngay ngày hôm nay chúng ta phải gì ạ? Phải đi học. Phải học thật giỏi, thật tốt thì ngày mai mới có thể làm thầy người khác được. Không có ai mà tự nhiên không học mà đòi làm thầy người khác được. Vì không học làm sao mà có gì, có kiến thức để mà dạy bảo cho người khác. Không tu làm sao có kinh nghiệm để mà dẫn dắt cho người khác. Cho nên chúng ta muốn làm thầy người thì chúng ta phải học, phải tu thì mới có thể làm thầy người được. Đó. Nay chúng ta thấy cái thế giới này, cái thứ nhất là gì? Như trong kinh A Di Đà nói là thế giới này có 5 ác trược. 5 ác trược đó là gì? Là kiếp trược, là kiến trược, là phiền não trược, là chúng sinh trược và là mệnh trược chung. Trong kinh luận giải thích là lúc kiếp trược loạn thì con người chúng ta mạng sống ngắn ngủi, nay còn mai mất. Cuộc sống thọ mạng thì bấp bênh. Ví dụ như thế giới của chúng ta ngay trong lúc này, ngay trong lúc tôi đang nói với các quý vị và các quý vị đang nghe chúng tôi nói này, mỗi một phút qua đi, ít nhất cũng có gì 4 năm mạng người qua đời vì căn bệnh quái ác virus corona đang hoành hành trên trái đất của chúng ta. Chúng ta nhớ nhé, trong khoảng một tháng trở lại đây, theo sự thống kê chưa đầy đủ của các y bác sĩ và các quốc gia thông báo lên hệ thống phòng chống dịch của các quốc gia mình, và những nhà nghiên cứu, các nhà báo, họ tập hợp lại, họ mới thấy rằng trong khoảng tháng hơn tháng trở lại đây, cứ một phút trôi qua đi, trên thế giới chúng ta có 4 đến 5 người qua đời vì căn bệnh quái ác virus corona. Một ngày có 24 tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ có gì? 60 phút. Mà một phút bình quân 4 đến 5 người. 60 phút tức là một giờ đó, chúng ta thấy không? Khoảng 300 người bỏ mạng vì căn bệnh này. 10 tiếng đồng hồ 3.000 người. 20 tiếng đồng hồ 6.000 người. Và còn 4 tiếng đồng hồ nữa, chúng ta tính xem, khoảng 7-8.000 người á, bình quân một ngày, ngày nhiều bù ngày ít, 7-8.000 người trên thế giới, trên địa cầu này bỏ mạng vì virus corona. Căn bệnh quái ác này nó không từ một ai, cho dù người đó là gì, là tổng thống, là thủ tướng, là quốc vương, là bộ trưởng, là lực sĩ, là ca sĩ, là tu sĩ, là nhân sĩ trí thức, hay là người gì ạ? Là người già, người trẻ, người mạnh khỏe, người bệnh tật. Cơn bão COVID, virus corona này nó càn quét tất cả, nó cuốn phăng tất cả những dự định của gì? Của nhân loại chúng ta, các quốc gia, rất nhiều quốc gia trên thế giới bây giờ đang điêu đứng về nó. Việt Nam chúng ta lần đại dịch thứ tư này, nếu không khéo, nhân dân không ý thức, không chấp hành chủ trương chống dịch của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, đó là thực hành nghiêm chỉ thị chống dịch của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, thực hiện là 5K. Và đặc biệt là gì? Là khai báo y tế khi chúng ta gì? Đi tới những vùng dịch, hoặc là có người thân ở nước ngoài đi về, phải động viên người thân là nhập cảnh theo con đường chính thống để cách ly 14 hoặc 21 ngày. Tuy là cũng gì hơi khó khăn đấy, nhưng mà để bảo toàn tính mạng của mình, bảo toàn tính mạng cho người thân của mình, và bảo toàn cái sự thái bình, thịnh trị cho nhân dân của quốc gia mình, đất nước mình, dân tộc mình, tổ quốc mình, thiêng liêng lắm các quý vị. Khuyên những người thân của chúng ta nếu có ý định từ nước ngoài nhập cảnh quay trở lại Việt Nam, thì chúng ta nên khuyên gì? Người thân của chúng ta nên nhập cảnh bằng đường chính thống, đường hàng không, đường bộ hoặc đường gì, đường thủy, nhưng đều khai báo y tế và cách ly theo đúng hướng dẫn của chính phủ, của nhà nước chúng ta, đó là cách ly 14 ngày hoặc 21 ngày tập trung. Sau đó về cũng tự cách ly rồi 14 hoặc 21 ngày ở nhà chúng ta nữa. Đó chính là yêu nước. Đó chính là chấp hành pháp luật. Và đó chính là gì ạ? Tạo phước cho gì? Cho bản thân. Và tạo phước cho gì? Cho quốc gia, dân tộc của chúng ta. Chúng ta thấy đợt dịch lần thứ tư này, mấy trường hợp gây ra ổ dịch, như là ổ dịch ở Yên Bái, ổ dịch ở Hà Nam, rồi một vài ổ dịch nữa, đều do những người gì? Khai báo y tế không trung thực, hoặc là gì họ không chấp hành nghiêm. Khi hết 14 ngày cách ly, họ về nhà, họ đúng ra họ phải cách ly tiếp 14 ngày ở nhà nữa, nhưng mà họ về nhà mà cái họ lại tổ chức ăn uống linh đình, mời bạn bè đến để nhậu nhẹt, rồi đi thăm họ hàng, thăm hết chỗ này chỗ khác, đi du lịch chỗ này chỗ khác, cho nên mới gì, mới gây ra mầm bệnh ở trong cộng đồng lần thứ tư này. Và bây giờ Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân chúng ta đang rất vất vả trong vấn đề dập dịch lần thứ tư này, vì nó ra quá nhiều các ổ dịch con nữa. Từ những ổ dịch lớn ra những ổ dịch con, từ những ổ dịch con đó nó gì, nó lại phá ra những ổ dịch to như bây giờ. Cho nên nếu là một Phật tử, chúng ta cũng nên chung tay với Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, với toàn thể nhân dân chúng ta, mỗi người đều có ý thức chống dịch và ý thức bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, cho người thân và cho cộng đồng dân tộc của mình nữa. Đấy. Mong rằng chúng ta đều ý thức được cái điều đó. Đấy, chúng ta thấy, chúng tôi đang nói thế giới của chúng ta này thì cuộc sống đây kiếp trược mà. Lúc kiếp trược loạn thì thiên tai, địch hoạn, dịch bệnh hoành hành, khiến cho con người chúng ta chẳng tự làm chủ được cuộc sống của mình vậy. Lúc thiên tai đến như là nạn nước, lũ quấn, lũ quét, mưa to, lụt lội, thậm chí là sóng thần, chúng ta thấy chúng ta thực sự đến lúc đó là gì? Là nhẹ thì cũng mất nhà, mất cửa, mất ruộng nương hoa màu. Nặng thì gì? Mất người thân, mất bạn bè. Chúng ta thấy không? Đấy là về nạn nước. Rồi nạn lửa. Chúng ta thấy trước khi đại dịch virus corona xảy ra ở Vũ Hán, Trung Quốc, cách đó chỉ khoảng hơn một tháng thôi, thế giới chúng ta phải chứng kiến một cái nạn gọi là hỏa tai ở tại nước Úc. Tức là một cơn cháy rừng khủng khiếp. Hàng tháng trời vẫn không dập được, vì không có đủ nước để dập. Hàng mấy tháng trời không có mưa thì đương nhiên gì, rừng nó khô hanh như vậy, nó cháy thì khủng khiếp luôn. Hết ra hỏa tai một cái, chúng ta thấy gì? Đến gì? Đến địch họa. Tức là đến gì? Đến tạch dịch. Tức là đại dịch gì? Virus corona bắt đầu từ Vũ Hán, Trung Quốc. Cho đến nay hơn một năm trời lây lan ra gần như tất cả các quốc gia trên thế giới. Cái sự chết chóc khủng khiếp xảy ra, có thể nói với chúng ta là gì? Lịch sử nhân loại, lịch sử loài người của chúng ta rất ít khi có những cái gì, cái trận đại dịch lây lan ra toàn thế giới như thế này. Bao nhiêu dự định của con người chúng ta ở các quốc gia đưa ra đều không được như mong muốn vậy. Bao nhiêu những kế hoạch của các quốc gia mà đang gặp nạn dịch COVID hoành hành đó đều không được như dự kiến vậy. Con virus nó rất là nhỏ, nhỏ xíu dùng mắt thường không thấy được, nhưng mà tác hại của nó thì thật là khủng khiếp vậy. Nó càn quét thế giới chúng ta, già trẻ, trai gái, giàu nghèo, sang hèn, vinh hoa phú quý, hay là gì, bần cùng ti tiện, đều chung một cái kết quả như nhau khi mà nó càn quét tới. Nếu chúng ta không biết giữ gìn, không biết bảo vệ cho cộng đồng, cho người thân và cho gì, chính bản thân chúng ta. Bằng cách là gì? Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước, của Chính phủ đã đề ra vậy. Bằng cách là gì? Chúng ta nhất tâm để bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, trì trai giữ giới, trì chú đại bi tụng kinh, phổ môn, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, cộng thêm phóng sinh, phu tu phúc làm các việc thiện để hồi hướng cho các oan gia trái chủ, sám hối nghiệp trước cho cộng nghiệp của nhân loại, mong các oan gia trái chủ bớt đi, buông đi cái tâm hận thù, để cùng nhau hướng về ánh sáng, hướng về cái bản tâm lương thiện, hướng về con đường chân chính, hành Bồ Tát đạo để rộng độ chúng sinh và cùng nhau thành Phật thì mới có thể giải trừ được nó. Như hôm qua chúng tôi nói đây là gì? Dứt ác hành từ, phóng sinh tu phúc. Đó chính là cái gốc để diệt trừ đi cái khổ nạn của nhân loại đang gặp bây giờ. Tìm phương cứu chữa thuốc thang, cách phòng chống dịch bệnh của các quốc gia trên thế giới bây giờ, nó là cái gì? Nó là cái phần thân, phần cành, phần lá, phần hoa, phần quả của gì của nó. Còn bỏ ác làm lành, gọi là đoạn ác tu thiện, tu nhân tích đức sám hối nghiệp chướng, hồi hướng công đức cho các oan gia trái chủ, tạo nên đại dịch. Đó mới là gì? Cái gốc rễ, cái cội nguồn, cái căn nguyên của nó. Chỉ có những người học Phật, những người tu Phật thực sự mới gì? Mới hiểu được điều đó. Còn thế gian có khi chúng ta nói họ báng chúng ta ngay. Thậm chí họ lên mạng họ chửi chúng ta là nói láo, nói dốc, nói vớ vẩn ngay. Nhưng thực tế các quý vị, nó là như thế. Quả thực ở trong cái nhân quả giáo lý của Đức Phật tuyên thuyết từ trên 2.500 năm trước, nó là như vậy. Nhưng thế gian không phải ai cũng gì, cũng có đủ trí tuệ, cũng có đủ niềm tin vào lời Đức Phật đã tuyên thuyết. Bậc Đại Giác Thế Tôn đã chỉ dạy về những lời chân thật ngữ đó. Quả thực thế gian này nó là như thế. Cho nên mới nói là gì? Trong cõi đời này nó có 5 kiếp nạn của chúng sinh. Đó là kiếp trược loạn, thì mạng con người ta gì? Sống chết là bấp bênh, không ai tự định đoạt được. Đây là kiếp trược loạn. Kiến trược loạn là gì? Những cái gì? Cái thấy, cái biết của chúng sinh là gì? Là do vọng kiến, vọng chấp. Từ thấy nghe hay biết, mắt thấy tai nghe, ý thức suy nghĩ thành gì? Thành cái thế gian trí của họ. Mà cái trí thế gian thì chúng ta biết là gì? Nó đúng ngày hôm nay, ngày mai chưa chắc nó đã đúng. Nó đúng ở thế kỷ này, thế kỷ sau chưa chắc nó đã còn đúng nữa. Giống như 2.000 năm trước nói rằng là trái đất của chúng ta có hình vuông. Nhưng sau này đến một nhà bác học phát hiện ra trái đất không phải là hình vuông, mà trái đất là có hình gì? Hình tròn. Nếu chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm sau khi mới thành Phật, Ngài nói gì? Ngài nói về phần cấu tạo của các thế giới, trong đó có trái đất chúng ta. Và trái đất chúng ta trong Kinh Phật gọi là cõi Nam Thiệm Bộ Châu. Cõi nước của chúng ta đang sống này trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói là gì? Nó giống như trái am lê. Trái am lê là phiên âm từ tiếng Phạn. Dịch ra tiếng Việt Nam chúng ta biết trái am lê là trái gì không? Chính là trái gì? Trái táo. Mà trái táo thì chúng ta thấy có hình vuông, hình tròn. Hình tròn. Mà hình tròn nó có phải tròn xe như cái quả bóng, cái quả địa cầu chúng ta để trên bàn bằng nhựa bây giờ không? Không phải. Trái táo có hình tròn, nhưng nó không phải là tròn xe như là trái bóng, như trái địa cầu để trên bàn. Cái trái địa cầu trên bàn gọi là cái mô hình thôi. Còn trái đất chúng ta có hình tròn, nhưng nó cũng có lồi lõm, chỗ thì lồi ra, chỗ thì lõm vào. Chỗ lồi ra chúng ta biết là cái gì không? Đó chính là gì? Là những đỉnh núi, là những quả đồi, những ngọn đồi vậy. Chỗ lõm vào chính là cái khe, cái suối, cái lạch, cái ao, cái hồ. Và cái lõm lớn nhất đó chính là gì? Là đại dương vậy. Nhưng chung quy nhìn tổng thể thì trái đất của chúng ta có hình tròn. Đức Phật lấy một hình hài, cái vật thể na ná để cho người dân dễ hiểu, đó chính là quả táo. Các quý vị đọc Kinh Hoa Nghiêm mới thấy vì sao Đức Phật lại không nói là trái đất là vuông, mà Đức Phật nói trái đất tròn. Và Việt Nam chúng ta theo thuyết là Lang Liêu thì cũng nói là gì ạ? Trời tròn và đất gì? Đất vuông. Và bánh gì? Bánh chưng thì tượng trưng cho gì? Cho đất. Đất thì vuông. Còn bánh dày thì tượng trưng cho gì? Cho trời. Mà trời thì gì? Thì tròn. Đó. Thuyết thì cha ông chúng ta khi Phật Pháp chưa truyền bá Việt Nam, đất nước chúng ta cũng gì? Cũng theo cái thuyết gọi là trời tròn, đất vuông. Mà cái thuyết câu chuyện mà Lang Liêu á. Con trai của gì? Của Vua Hùng á. Đó. Dâng lên á, bánh chưng bánh dày cho gì? Cho vua cha của mình á. Đó. Đấy thì chúng ta thấy, cho nên cái lúc kiến trược loạn, tức là cái loạn thứ hai trong năm cái loạn đó, thì cái sự hiểu biết của chúng sinh là do gì? Do kiến văn giác chi, do cái gì? Cái trí tuệ của thế gian, ở trong nhà Phật gọi là gì? Gọi trí tuệ gọi là gì? Là thế trí biện thông, tức là cái trí tuệ của thế gian đó, nó không gì? Nó không đúng đắn, không chuẩn mực 100% đâu. Nhưng mà do họ cố chấp, họ cho cái trí tuệ của họ là gì? Là chuẩn mực, là đem lại lợi ích kinh tế, chính trị và văn hóa cho xã hội. Cho nên họ bắt toàn xã hội phải theo họ, thậm chí là bảo toàn nhân loại phải theo họ, vân 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 vân. Cho nên chúng ta thấy, nếu bây giờ chúng ta đem cái định luật, cái quy luật nhân quả mà nói với mọi người, vì sao có đại dịch xảy ra trên toàn thế giới như thế này? Nếu nói về luật nhân quả thì nói gì? Đây chính là cộng nghiệp của nhân loại chúng ta. Do gì? Sát nghiệp trong nhiều năm qua tạo thành. Thậm chí là nhiều trăm năm qua gì? Tạo thành. Khi sát nghiệp đạt đến mức đỉnh điểm thì sẽ xảy ra những thiên tai địch họa, sẽ xảy ra những gì? Những dịch bệnh bất thường đối với nhân loại. Nhẹ thì đối với một vài quốc gia, nặng thì gì? Đối với toàn nhân loại như chúng ta bây giờ. Đây chính là một giai đoạn là lịch sử đen tối đối với nhân loại, đối với loài người chúng ta vậy. Chiến tranh thế giới có thể chết rất nhiều người, nhưng tác hại của nó cũng chỉ ở trong gì? Một số những nước đồng minh và đồng minh đánh nhau là chính thôi. Chứ còn những nước không tham chiến thì cái tác hại của nó thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Nó chỉ ảnh hưởng đến kinh tế thôi. Còn về nhân mạng thì gần như họ không ảnh hưởng nhiều. Cuộc sống của những quốc gia không tham chiến trong các cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất và thứ hai, họ bình thường thôi. Chỉ có những quốc gia tham chiến hai bên với nhau thì mới ảnh hưởng tới nhân mạng, kinh tế và sự bất ổn trong quốc gia ấy là chính. Nhưng chúng ta thấy đại dịch tới lần này, tuy không phải không có một tiếng nổ của súng, không phải là lưỡi dao lưỡi gươm sắc bén, không phải là cung tên giáo mác nhọn hoắt bay vèo vèo đến mặt đối phương, nhưng khiến cho cả thế giới đều phải kinh hoàng, đều phải khiếp sợ, đều phải bàng hoàng, thức tỉnh, nhìn lại những việc làm của nhân loại chúng ta. Cho nên xét về nhân quả mà Đức Phật đã nói cách đây trên 2.500 năm trước, đây chính là gì? Cộng nghiệp, do sát nghiệp, do những oán khí, những oan gia trái chủ gì tạo thành. Nhưng nếu chúng ta nói điều đó với những người thế gian họ không học Phật, không biết gì về nhân quả, không tin nhân quả, họ cho rằng mấy cái ông sư gì tào lao, mấy cái ông sư dỗi hơi, không có chuyện gì để nói lên, nói luyên thuyên, vân 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 vân, thậm chí họ còn ném đá, còn chửi bới, còn văng tục nữa cơ. Đó, lúc kiến trược loạn thì chúng sinh phần lớn là cang cường khó độ, tin theo tà pháp, quay lưng lại với chính pháp, bỏ cái trí tuệ gì vô sư như thật của mình để đuổi theo cái trí tuệ là gì, cái trí tuệ thế trí biện thông của thế gian. Cho nên thế Đức Phật mới nói rằng cái thời kiến trược loạn thì chúng sinh cang cường khó độ, ương ngạnh ngang ngược và khó có thể giáo hóa được họ vậy. Đó, đấy, kiếp trược, kiến trược, chúng sinh trược. Chúng sinh trược là sao? Đó là chỉ cho cái thời đại mà nhiều những kẻ ác hơn là nhiều những người hiền. Chúng ta thấy nhân loại chúng ta ngay bây giờ, ngay thế kỷ 21 này, ngay năm 2021 này, giữa con người với con người, giữa quốc gia này với quốc gia khác, con người chúng ta sống với nhau đã yêu thương chưa? Ít lắm các quý vị. Thậm chí là những người đồng đạo với nhau còn gì ạ? Còn không yêu thương được nhau. Huống chi là bảo rằng nhân loại yêu thương lấy nhân loại. Những người trong cùng một quốc gia, xin thưa các quý vị, còn chưa thực sự yêu thương được nhau. Như cách mà gì ạ? Cha ông ta từng nói, từng dạy ngày xưa, anh em như thể chân tay. Hay là gì? Hay là nói là gì? Lá lành đùm lá rách. Hay còn nói là gì? Bầu ơi, thương lấy bị cùng. Tuy rằng khác giống, nhưng chung một dàn. Chúng ta thấy khó lắm các quý vị. Trong một quốc gia còn khó. Thậm chí tôi nói là gì? Trong một gia đình cùng cha cùng mẹ, sinh ra anh em sống với nhau còn bất hòa, còn tranh giành nhau miếng đất, tranh giành nhau từng mét đất, tranh giành nhau từng chút lợi danh, thì làm sao có thể hỏi rằng hàng xóm láng giềng có thể vô tư yêu thương nhau vậy? Ngày xưa chúng tôi còn bé bé, tuy cuộc sống về vật chất nghèo đói khổ sở, nhưng mà những cái tình cảm, tình yêu thương của hàng xóm láng giềng dành cho nhau còn nhiều lắm các quý vị, nhiều hơn bây giờ rất là nhiều. trẻ con nó đi ra đường gặp các cụ già đều khoanh tay chào là gì? À, cháu chào cụ à. Hoặc gặp cái gì những người lớn tuổi hơn mình, dạ em chào anh à. Hoặc là gì, cháu chào bác à, cháu chào cô à, cháu chào dì à, em chào chị à, vân vân. Mới có hơn 20 năm thôi. Chúng tôi đi về thăm lại quê hương. Tất nhiên là thỉnh thoảng cũng về. Năm một lần hoặc hai lần là nhiều gì đó. Nhưng gặp các cháu nhỏ ở quê bây giờ, nó nhìn thấy chúng tôi nó không biết chào nữa. Mà thậm chí có đứa nó còn gì ạ? Sư ơi, sư ăn thịt chó không? Đau lắm. Tình người càng ngày càng vơi đi. Cái thiện tâm, cái hoan hỷ tâm, cái bình đẳng tâm ở trong mỗi mỗi con người chúng ta càng ngày càng mất đi. Đây quả thật là thời kỳ gọi là chúng sinh trược vậy. Đang bắt đầu vào thời kỳ chúng sinh trược. Con người giữa quốc gia này với giữa quốc gia kia thì lúc nào cũng gì, phần lớn là hầm hè với nhau. Quốc gia nào cũng khám phá và sản xuất ra những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Vũ khí hủy diệt hàng loạt rồi còn chưa đã. Tìm ra những cái loại vũ khí như là vũ khí nguyên tử, vũ khí sinh học. Khủng khiếp các quý vị. Lúc chúng sinh trưởng, con người nghĩ tới cái ác nhiều hơn là cái thiện. Con người ta làm mà điều ác nhiều hơn là điều thiện. Cho nên chúng ta thấy không? Lúc cái chúng sinh trưởng nó như thế đấy. Lúc mệnh trược chung, tức là chỉ cho thế giới này tuổi thọ của con người chúng ta càng ngày càng giảm đi, như trong kinh Đức Phật nói, cứ 100 năm nó lại giảm đi một tuổi. Bình quân thời Đức Phật là khoảng 80 tuổi. À, bây giờ là hơn 2.500 năm. Tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn đến nay. Vậy như vậy chúng ta bây giờ vị trí là, nếu tính trung bình là tuổi thọ của chúng ta chỉ còn là trên 50 tuổi, gần 60 tuổi bình quân nữa thôi. Nếu chúng ta không học Phật, chúng ta có thể không tin. Nhưng học Phật tin sâu một chút, chúng ta nghiên cứu, để ý sâu một chút, chúng ta thấy đúng quả thật như vậy. Thời xưa Đức Phật còn tại thế thì làm gì có chuyện phá thai nhiều như bây giờ. Cách đây hàng trăm năm về trước thì làm gì có chuyện phá thai tràn lan như bây giờ. Nhưng bây giờ chúng ta thấy nhân loại chúng ta độc ác vô cùng. Người cha người mẹ còn vô tình hoặc là gì, cố ý đang tâm là gì, là giết hại con mình bằng cách gì, nạo phá thai. Chúng ta thấy mạng trược chung ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu. Đem cộng chung cho tuổi thọ của nhân loại chúng ta bây giờ thì xin thưa các vị, tôi nghĩ rằng còn không được 50 tuổi chứ đừng nói là 50 tuổi. Mỗi một ngày chỉ tính riêng đất nước Việt Nam của chúng ta có đến biết bao nhiêu những cặp vợ chồng, có bao nhiêu những cô gái, có bao nhiêu á những chị em phụ nữ là gì, nạo phá thai. Chắc chắn là gì, không dưới con số 1.000 đâu các quý vị. Đảm bảo với các quý vị, chắc chắn không dưới con số 1.000 một ngày đâu các quý vị. Tội lỗi vô cùng. Độc ác vô cùng đó các quý vị. Cho nên lúc chúng sinh trưởng, khiến cho chúng sinh chỉ nghĩ đến cái ác. Lúc mệnh trược chung, chúng ta thấy gì, họ giết người một cách gì không gây tay. Những y bác sĩ làm cái việc đó không gây tay một chút nào cả. Họ coi đó như là một con vật thôi các quý vị. Chúng ta thấy đứa trẻ 3-4 năm tháng tuổi ở trong bụng mẹ, họ lôi ra không được gì, họ cho kéo vào gì, họ cắt nát nó ra. Chân đi đằng chân, tay đi đằng tay, đầu đi đằng đầu, thân á, cắt 4 cắt 5 nó để họ để dùng cái kẹp họ lôi qua. Chúng ta thấy lúc á, chúng sinh trược, tâm ác chúng sinh lừng lẫy. Lúc mệnh trược chung, họ coi mạng người á như là cỏ rác vậy. Cho nên cõi đời có năm ác trược. Đức Phật đã nói kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung. Đó, phiền não trược thì chúng ta thấy gì? Thế gian này chúng ta thấy gì? Vui nhiều hơn khổ hay là khổ nhiều hơn vui? Các quý vị, đương nhiên là gì? Là khổ nhiều hơn vui. Chúng ta thấy có mấy ai nói rằng đi đâu cũng nghĩ là tôi sướng lắm đâu. Chúng ta thấy có mấy người ngẩng mặt lên trời mà hét to với trời rằng cảm ơn trời, con sung sướng lắm. Có mấy người thế đâu. Mà đại đa số chúng ta chỉ thấy đại đa số con người ngẩng mặt lên trời mà than rằng trời ơi, sao tôi lại khổ thế? Hay là trời ơi, con làm gì nên tội nên tình mà con lại khổ thế? Chúng ta suy nghĩ xem lời chúng tôi nói ngày hôm nay có đúng hay không. Chúng tôi không có quyền gì để bắt các quý vị phải nghĩ theo chúng tôi và cho chúng tôi gì, lời chúng tôi là gì, là những lời nói đúng 100%. Chúng tôi không có quyền gì, mà cũng không dám bắt các quý vị, cũng không có quyền gì để bắt các quý vị phải nghe chúng tôi nói và cho những lời nói chúng tôi là đúng đắn, là chuẩn mực, là mô phạm, là gì? Là bắt các quý vị phải theo 100%. Nhưng các quý vị cứ nghĩ, hôm nay chưa hiểu, có thể một ngày nào đó chưa hiểu, chúng ta sẽ hiểu. Hôm nay chưa hiểu, chỉ xin rằng nếu người chúng ta là người học Phật, xin đừng vội phỉ báng. Vì phỉ báng chỉ tạo thêm khẩu nghiệp cho chúng ta, chỉ tạo thêm cái tội lỗi, cái ác tâm cho chúng ta mà thôi. Cho nên điều gì chúng ta chưa được học, chưa được hiểu và chưa có tín tâm, nếu không hiểu hoặc không muốn hiểu thì thôi, chúng ta bỏ qua, chúng ta tắt máy, chúng ta đi ngủ, chúng ta không nghe nữa, không xem nữa, để bớt tạo nghiệp. Đấy, chúng tôi cũng có lời khuyên như vậy. Cho nên trong cõi đời có năm cái trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung này, nó nung nấu ở chúng ta. Vì vậy khiến cho cái tâm bồ đề của chúng ta rất khó có thể để giữ gìn được toàn vẹn từ đầu cho đến cuối, từ kiếp này cho đến kiếp khác, trải qua vô lượng kiếp cho đến khi chúng ta thành Phật, không bị thoái chuyển, chẳng ai chắc được điều đó cả. Cho nên Đức Tử Phụ A Di Đà Phật, ngài kết hợp với đức gì, Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, anh em huynh đệ các ngài, đồng tu các ngài đã thành tựu được cái cõi, cái chốn bảo sở là Tây Phương Cực Lạc. Còn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi vào cõi đời có năm ác trược như chúng tôi vừa nói đó, để gì? Để thuyết pháp, để giáo hóa, để độ sinh, để dẫn dắt cho tất cả những chúng sinh hữu duyên được phá mê khai ngộ, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, để từng bước phản vọng quy chân, để từng bước hướng về Niết Bàn, bỏ bờ u mê sinh tử luân hồi khổ đau, để về bên bờ giác ngạn ở bên kia. Đó chính là cõi Tây Phương Cực Lạc, đó chính là cõi Niết Bàn, đó chính là cảnh giới, bảo sở, ngôi nhà đích thực để cho chúng ta gì tu tâm dưỡng tính, để cho chúng ta tự do tự tại, thoải mái để thực hiện cái hành nguyện của mình, đó chính là gì? Là hành Bồ Tát đạo cho đến ngày thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Cho nên đây chính là gì? Cái ý nghĩa và cái bản nguyện thứ 19 của ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu ngài phát ra khi còn hành Bồ Tát đạo ấy. Tất cả nguyện nguyện của ngài đều là vì gì? Mục đích vì giáo hóa độ sinh. Đây chính là gì? Cái tâm Bồ đề của Pháp Tạng Tỳ Khiêu ngài đã phát, đã tu và đã thành tựu. Và sự thành tựu ấy chính là gì? Chính là Đức Phật A Di Đà hiện hữu ở Tây phương Cực Lạc thế giới và phân thân khắp mười phương thế giới để rộng độ chúng sinh bằng thần thông công đức trí tuệ viên mãn của mình vậy. Cho nên may mắn thay, trong một kiếp nhân sinh chúng ta được thân người, được gặp vào Phật pháp, lại được gặp vào pháp môn tịnh độ, xin chớ bỏ qua. Hãy giữ cái niềm tin kiên cố ở trong tâm mình, một lòng tin sâu, nhất tâm nguyện thiết, thực hành cho chuyên một câu Phật hiệu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Tâm nghĩ miệng niệm, niệm to tiếng cũng được, niệm nhỏ tiếng cũng được, tùy theo điều kiện hoàn cảnh thời gian mà chúng ta niệm làm sao cho nó hợp tình hợp lý. Chỗ nào cần niệm to thì chúng ta niệm to, chỗ nào cần niệm thầm niệm nhỏ thì chúng ta niệm thầm niệm gì, niệm nhỏ, niệm niệm chớ để cho những vọng tâm, những niệm xấu khởi lên lấn át đi cái gì, cái câu Phật hiệu vậy. Cho nên chúng tôi mới khuyên các Phật tử chúng ta hôm rồi khóa chuyên tu trên tản viên là gì? Các Phật tử chúng ta nên mỗi người đeo một cố tràng. Có điều kiện thì cố tràng bằng ngọc, cố tràng bằng gì? Bằng san hô, xả cừ, bằng mã não vân vân. Không có điều kiện kinh tế thì bằng gì? Bằng nhựa, bằng gỗ cũng được. Đeo để làm gì? Đeo để mỗi khi rảnh rỗi chúng ta lấy ra chúng ta gì? Cứ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nếu mà các cụ các Phật tử lớn tuổi rồi mà bệnh tật yếu thì chúng ta niệm chậm thôi. Cứ từ từ mà niệm, thong thả mà niệm, thánh thơi mà niệm, an lạc mà niệm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cứ thế mà niệm. Lúc thì niệm to tiếng, lúc thì niệm nhỏ tiếng, cứ một câu Phật hiệu. Như thế chúng ta gì? Lần một gì? Một hạt tràng. Cứ như thế chúng ta gọi là ký số niệm Phật, số châu niệm Phật. Mỗi một hạt tràng đó thì có thể 18 hoặc là 24 vân vân, hoặc 16 cũng chẳng cứ gì, chúng ta cứ niệm thôi. Mỗi một câu niệm Phật như thế chúng ta lần một hàng tràng gọi là sổ châu niệm Phật. Chúng ta niệm mà chúng ta thì phấn đấu chúng ta niệm 10 tràng hoặc là 20 tràng hoặc 50 tràng, 100 tràng chúng ta mới nghỉ chẳng hạn. Đó gọi là vừa sổ châu niệm Phật vừa gọi là ký số niệm Phật. Đây chính là một phương pháp gọi là trợ duyên tu hành, giúp cho các hành giả, các Phật tử chúng ta định được tâm vậy. Dần dần hướng đến gọi là niệm Phật thành phiến vậy. Và nếu mà tinh tiến mà buông hết tất cả một lòng niệm Phật để tự do tự tại biết trước ngày giờ để vãng sinh Tây phương Cực Lạc á, thì gọi là gì? Niệm Phật đạt đến cái mức độ gọi là niệm bất tự niệm, tam muội hiện tiền, niệm Phật nhất tâm bất loạn thì sẽ được tam muội hiện tiền, tức là buông hết đi để niệm Phật. Nhưng cái này thì cũng hơi khó. Thôi chúng ta cứ dần dần từng bước mà tu, cứ đi theo con đường chính đạo á, thì sẽ có ngày tới đích thôi. A Di Đà Phật sẽ chẳng bỏ rơi chúng sinh đau khổ chúng ta. Nếu chúng ta muốn thoát khổ, nếu chúng ta thì muốn sinh Tây phương Cực Lạc để hành Bồ Tát đạo, để nối thịnh cái dòng thánh vậy. À, thôi thì hôm nay thời gian đã hết, chúng ta xin nghỉ đây, ngày mai chúng ta học tiếp.